Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Siêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật, mùng 7 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương.
Quý vị và các bạn thân mến, xin được phép bắt đầu một Giáo hội Việt Nam tuần qua với sự cố do bạn Nam Định kể lại từ Việt Nam. Sự cố đó là bắt quả tang đài truyền hình Hà Nội láo cá lừa bịp. Bạn Nam Định kể lại như sau. Trưa thứ năm vừa qua, ngày mùng 4 tháng 9, một nhóm làm phim của đài truyền hình Hà Nội đến trước cửa nhà thờ Thái Hà để làm một màn phỏng vấn. Các nhà làm phim kiếm đâu được một cụ già để đặt câu hỏi. Giáo dân Thái Hà nhân cơ hội này cũng tập tành quay phim lại đài truyền hình. Khi giáo dân hỏi cụ già nơi ăn trốn ở, cụ bảo cụ ở Nam Trực, Nam Định. Hỏi cha xứ nào? Cụ bảo cha C. Một số anh chị em ở Nam Định cười òa lên, bởi vì ở Nam Định chẳng có cha nào tên C. Cứ hỏi tới nữa, thì hình như ông cụ được cho chút tiền để làm việc này. Thật là tội nghiệp cho ông cụ. Đoàn làm phim của đài truyền hình Hà Nội thấy không ổn, bèn rút lui. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, vài tuần trước, đài truyền hình Hà Nội cũng đưa ra cái màn cho giáo dân giả mạo phát biểu ý kiến. Ông này bị giáo dân tra hỏi bằng lòi cái đuôi vô thần của mình ra. Thế mà vẫn không chừa. Đối với người công giáo, có cả trăm cách để biết ai là người công giáo thật, ai là không. Chỉ cần hỏi vài ba câu là biết ngay. Nên những ai muốn giả công giáo, đừng có hòng qua mắt dễ dàng. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của ông Juan Bautista Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam, có tựa đề Hãy để câu chuyện Thái Hà một hồi kết có hậu. Ông viết lên những nhận xét của mình như sau. Câu chuyện Thái Hà đang đến hồi gây cấn. Cả hai bên nhà thờ và nhà nước đã có những bước đi nguy hiểm. Bước đi của nhà thờ là đòi cho bằng được sự thật, công lý và sự công bằng thể hiện qua việc đòi lại tài sản của mình bị chiếm đoạt vô cớ. Sự đòi hỏi này được xác định là chính nghĩa và phải đạt được bằng bất cứ giá nào phải trả. Kể cả việc tù đày và mạng sống của hàng giáo sĩ giáo dân. Đây là bước đi nguy hiểm. Nguy hiểm khi mà khí thế của hàng giáo sĩ và giáo dân đã bừng bừng uất hận qua những ngày tháng bị mạ lị và vu cáo, bị đổi trắng thay đen trên một hệ thống truyền thông nhà nước mà chính họ là những người đang đóng góp tiền của để nuôi dưỡng. Bước đi của nhà nước là bằng mọi cách phải đuổi cho bằng được nhà thờ ra khỏi khu đất mà nhà thờ cho là đất thánh của mình. Đây cũng là một bước đi nguy hiểm. Sự thiếu những kịch bản và những tư vấn quan trọng cho nhà nước trong từng bước đi đã đẩy đến tình trạng dùng vũ lực. Thói thường, khi đã dùng đến vũ lực, có nghĩa là khi mọi lý lẽ, mọi cách hành xử của mình đã thất bại và mình đang bất lực nhất. Nhưng cái thiếu lớn nhất của nhà nước trong vụ việc này là chính những căn bản pháp lý cho việc giải quyết vấn đề theo ý mình. Mà những vấn đề về pháp lý, ngoài những cái mình có thể đạo diễn, thì còn có những tiêu chí chung mà loài người đã mặc nhiên công nhận. Đó là lẽ phải và lẽ công bằng. Nguy hiểm vì trước mắt họ là một cộng đồng tôn giáo Thái Hà và mấy ông tu sĩ, tuy không đông nhưng vô cùng vững chắc bởi tình yêu thương và đoàn kết. Dù họ không có một tấc sắt trong tay, nhưng họ đang tin ở chính nghĩa và công lý. Sự thật nằm ở phía họ, và vì thế họ sẵn sàng xả thân cho niềm tin của họ. Bên họ, một cộng đồng giáo dân đông đúc, một giáo hội Công giáo Việt Nam và toàn cầu luôn sát cánh kề vai và chia sẻ. Đó là những điều không dễ giải quyết nếu bất chấp công lý và sự thật. Với những mục tiêu mà cả hai bên theo đuổi, vụ việc đã đẩy đến mức độ nguy hiểm. Nếu theo logic thông thường, có thể là một thiên an môn mới. Vấn đề được đặt ra là truyền thông bóp méo sự thật, nhà tù và dùi cui đã làm được điều gì? Thời gian qua, hệ thống truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của mình, là tạo dư luận lên án, đấu tranh theo định hướng đã có sẵn. Bằng lối truyền thông một chiều nhiều xảo thuật, không kể nhân tâm, không tính nhân bản, tạo nên được, trong con mắt những người thiếu thông tin, hình ảnh những tu sĩ và giáo dân Thái Hà luôn luôn là xấu xa và bạo động. Tất nhiên, với những người có tìm hiểu và kinh nghiệm, thì điều này đã ngược lại hoàn toàn. Nhưng nhà nước đã quên mất điều này. Cuối cùng, muốn để giải quyết tốt đẹp mọi chuyện, thì chính nhà nước lại phải giải quyết vấn đề với những con người xấu xa đó, dù bằng súng hay bằng giấy. Về lĩnh vực truyền thông nhà nước, trong cả hai vụ việc Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, có sự khác nhau và sự giống nhau như sau. Ở vụ việc Thái Hà, hệ thống truyền thông nhà nước vào cuộc khá sớm. Vụ Tòa Khâm Sứ, truyền thông không bao giờ lá động đến, dù đã kéo dài cả tháng trời căng thẳng, chỉ vào cuộc những ngày cuối cùng. Ở cả hai vụ việc, sự giống nhau ở lĩnh vực truyền thông, đó là dù vào cuộc sớm hay muộn, thì đều là cách truyền thông một chiều áp đặt, vài bịa đặt, bóp méo sự thật đến mức có thể, nhằm phục vụ ý đồ khuất phục đối tượng bằng chiến dịch đàn áp truyền thông. Phải chăng, đó là bản chất của truyền thông Việt Nam, theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Nhưng, kết quả hay hậu quả của nó là gì? Kết quả của nó có tốt không? Khi trong con mắt giáo dân Thái Hà và những người hiểu biết sự thật bằng nhiều cách, biết rằng đó là sự bịa đặt, bôi xấu và không có sự thật trong những thông tin truyền thông nhà nước. Khi đó, có còn không lòng tin vào truyền thông nói riêng và nhà nước nói chung? Ngay cả với những người làm công tác truyền thông, tự họ sẽ cảm thấy nhục nhã cho một trí thức của đất nước, một sĩ phu Bắc Hà, chỉ vì mấy triệu tiền lương mỗi tháng đã phải bán rẻ lương tâm mình, đạo đức của mình, để lại hậu họa cho con cháu, bởi cái tội phá chùa đốt Phật mà không có cách nào gỡ nổi, như những kẻ đã cầm súng bắn vào địa chủ năm xưa theo lệnh cải cách ruộng đất của đảng. Tôi chợt nhớ câu chuyện truyền thông trong vụ xịt hơi cay vào phụ nữ và trẻ em cầu nguyện đêm 31 tháng 8 vừa qua. Khi đó, một giáo dân vốn bất bình với truyền thông bóp méo đã gọi điện đến Trung tâm Thông tin Đài Tiếng Nói Việt Nam, đề nghị cho phóng viên đến hiện trường để thấy rõ vụ việc mà điều chỉnh cách truyền thông. Ông Ngọc, giám đốc trung tâm, đã cử phóng viên Đình Hiếu đến hiện trường. Điều hài hước nhất là Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có nhiều bài phát thanh về vụ Thái Hà rất đanh thép, kiên quyết lên án. Nhưng đến tận ngày 31 tháng 8, họ vẫn không biết lối vào Thái Hà. Người giáo dân kia đã phải ra tận ngoài đường, dẫn phóng viên vào hiện trường. Khi đến đó, các phóng viên báo chí, đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam đã tận mắt thấy vụ việc. Họ còn được đưa đến phỏng vấn nạn nhân. Nhưng sáng hôm sau, chính họ đã đổi nạn nhân thành thủ phạm một cách trắng trợn trên bài viết. Phóng viên Đình Hiếu, đài tiếng nói Việt Nam đã viết: lợi dụng trời tối, những kẻ chủ mưu đã rất thâm hiểm, suối bẫy, mớm lời cho một số người hô hoáng lên rằng bị đánh, bị xịt hơi cay, đã ngất xỉu. Thế nhưng, chẳng thấy ai phải sơ cứu, phải đi bệnh viện điều trị. Còn đài truyền hình Việt Nam đã không hề đá động đến những nạn nhân của vụ xịt hơi cay, mà dùng những hình ảnh của Linh Mục Khải khi kêu gọi giáo dân giữ trật tự, để cáo buộc Linh Mục Khải kích động giáo dân. Quả là miệng lưỡi truyền thông nhà nước. Một người vốn ít khi nóng tính, nhưng khi đọc câu này đã không kìm nén được căm phẫn. Sao trời không vật chết tươi ngay những thằng này, chứ để nó sống làm gì cho bẩn đất và hại người. Riêng tôi thì qua vụ này, tôi hiểu hơn là vì sao trên báo đảng, báo nhà nước, mọi sự vụ liên quan đến công an và các cơ quan nhà nước, bao giờ lỗi cũng thuộc về người dân. Đó là bởi vì những sự việc có thể bị bóp méo và chuyển đen thành trắng, không hề thương tiếc hay băn khoăn. Với lối truyền thông như vậy, đương nhiên giáo dân và tu sĩ Thái Hà đáng bị đem nhốt hết vào tù. Nhưng có nhốt được tất cả họ hay không lại là câu chuyện khác, khi tất cả tu sĩ và giáo dân cùng đồng chịu trách nhiệm. Chính những điều vu cáo xa lạ của hệ thống truyền thông nhà nước và những hành động bắt bớ bất bình thường đã kích động giáo dân và những người muốn tìm sự thật, đã khiến người dân quan tâm đến sự thật đằng sau đó. Và khi đã hiểu ra, họ đã thể hiện chính kiến của mình, dù không như nhà cầm quyền mong muốn. Hệ thống truyền thông đã phản tác dụng, cho dù trên tờ Hà Nội Mới và một số tờ báo khác đã kêu gào, kết tội và vu cáo nhằm chính trị hóa vấn đề dân sự, để mở đường cho những hành động bạo lực có thể có. Nhưng tất cả họ đã lầm. Họ đã tính sai những nước cờ cơ bản, bởi đối tượng của họ không phải là những người như họ muốn. Và cái thời chỉ nghe đài đọc báo của ta đã qua. Những hành động mang rợ diễn ra ngay trên đường phố. Việc xịt hơi cay vào phụ nữ và trẻ em được những người có lương tâm cho là một tội ác. Sự bất thường trong cách xử lý một vụ việc dân sự đã đem lại cho người dân một cách nhìn nhận khác để tìm ra sự thật. Vậy thử hỏi, những tác dụng của nhà tù và súng đạn đến đâu? Chủ nghĩa Mác Lênin đã có nhiều kinh nghiệm với tôn giáo. Nhưng sao những người cầm quyền lại không học thuộc bài học này? Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về chính sách tôn giáo như thế này: phải tuyệt đối không được sử dụng các biện pháp bạo lực để xóa bỏ tôn giáo. Vi phạm nguyên tắc này là cố tình đẩy xã hội tới chỗ phân chia, để những người theo đạo vào chỗ buộc phải chống lại chính quyền nhân dân. Chính quyền nhân dân nào vi phạm nguyên tắc này thì không còn là chính quyền của nhân dân nữa. Những động thái leo thang của nhà nước đã đẩy tình hình tới mức nguy hiểm. Vậy đâu là lối ra? Trên các báo nhà nước đã liên tục vu cáo và đổi trắng thay đen đến mức người dân cũng như giáo dân không thèm nói đến nữa. Nhưng điều đó đã gây ra phản ứng ngược với nạn nhân, khi đơn thư khiếu nại của họ bị các cơ quan từ trung ương đến địa phương vứt vào sọt rác, thì chút lòng tin còn lại của họ cũng đã tiêu tan. Họ chỉ còn một con đường là cống hiến tất cả thân mình, mạng sống mình cho sự thật. Và dù có phải chết, họ cũng thỏa mãn một kiếp người đã dám sống như mình muốn sống bằng sự thật và niềm tin vào công lý và Thiên Chúa. Và cái chết của họ, nếu có, sẽ không là cái chết bị lãng quên. Chính những hành động bạo tàn đã phong thánh cho họ, và những người đó là những người đang ước ao ơn gọi tử đạo hơn tất cả những người khác. Phía nhà nước, từ chỗ chủ động tấn công dọa nạt, đã rơi vào thế bị động, lúng túng, mà không tìm ra cách gỡ. Nếu tiếp tục dùng vũ lực, cái hại lớn hơn nhiều cái lợi, bởi họ đã phơi bày bản chất của mình trước một thế giới văn minh, và dù có xảo trá đến đâu, thì sự thật vẫn là sự thật. Với tinh thần giáo dân và giáo sĩ đoàn kết như vậy, cách giải quyết nhanh gọn có thể chỉ là một thiên an môn mới. Để làm lại một thiên an môn, điều đó là có thể. Nhưng có làm được không mới là điều đáng nói. Một thiên an môn nếu có trong thời hiện đại, trong thời công nghệ thông tin toàn cầu, cũng như khi lương tâm nhân loại đã được thức tỉnh và cảnh giác, sẽ là một dấu chấm hết cho những cái không thuộc về ý nguyện nhân dân. Sẽ chấm dứt một trang trong lịch sử đất nước Việt Nam có quá nhiều điều khác thường. Phía nhà nước cũng thật khó khăn khi lùi lại một bước, bởi sự sĩ diện mình luôn luôn sáng suốt đúng đắn với chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng trong cuộc đấu ai thắng ai này. Chính vì họ đã đẩy sự việc đến mức mà họ không còn đường quay lại. Quả thật là họa vô đơn chí khi mà những cơ quan chốt bu, những cơ quan tham mưu cho nhà nước trong vấn đề này đã quá tin vào sức mạnh của nòng súng và dùi cui. Họ tưởng rằng với sức mạnh của sắt thép thì ai cũng như họ, chỉ có việc quy hàng. Và cứ thế, họ đẩy sự việc cứ theo đà leo thang lên mức nguy hiểm như hiện nay. Giáo dân và giáo sĩ Thái Hà đã đi những bước chắc chắn và khôn ngoan, dù có lâu dài và mệt mỏi, nhưng chẳng có sự công bình tự do nào được cho không. Từ chỗ nhà nước bất chấp, lặp đi lặp lại mỗi một câu, không có cơ sở giải quyết cho việc trả lại, đến chỗ đã chấp nhận việc đưa ra chứng cứ. Và khi đưa ra chứng cứ, đã thể hiện lên một sự thật là không có cơ sở cho việc chiếm đoạt, thì buộc phải dùng đến sức mạnh của dùi cui, súng đạn và nhà tù như những phương sách cuối cùng. Nhưng tôi tin chắc rằng đó không phải là biện pháp khôn ngoan nhất. Vụ việc đã đến khi cần một nút gỡ. Thế nhưng, gỡ bằng cách nào đây? Theo những người có đầu óc quan sát tỉnh táo, nhà nước cần có những phương cách xử sự hiệu quả hơn. Đừng dùng những lời hứa, đừng dùng những lời đường mật hay dọa nạt cá nhân. Cách đó đã xưa rồi. Cái cách mã lị, chia rẽ, gây xung đột tôn giáo là một mối họa lớn nhất cho dân tộc. Chớ dại dột mà lao theo. Nếu không muốn dân tộc, đất nước này tự thiêu đốt mình. Những lời hứa từ nhà nước, người dân Việt Nam và người Công giáo nói riêng đã có quá nhiều bài học, mà vụ tòa khâm sứ vừa qua là một điển hình. Con bài này không thể dùng lại với Thái Hà. Nếu có những hạt máu của giáo dân, tu sĩ đổ xuống Thái Hà, thử tưởng tượng một ngày nào đó, tất cả các giáo xứ, giáo phận toàn quốc sẽ ùn ùn tuôn về Thái Hà như một linh địa La Vang mà ngày 15 tháng 8 năm 2008 vừa qua đã chứa đến 600.000 giáo dân. Lúc đó, có nhà nước nào có thể đương đầu được hết bằng bạo lực? Cách tốt nhất vẫn là cùng nhìn nhận tận căn của vấn đề, tính nhân bản và pháp lý của nó ở đâu. Thà chịu đau một lần, còn hơn cứ đẩy sự việc và cả đất nước đến một mức không thể kiểm soát. Juan Bautista, Nguyễn Hữu Vinh, nhận định từ Việt Nam.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Lê Thuận Trạch. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 31 tháng 8, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nói rằng, trong một thế giới bị thống trị bởi bạo động và hận thù, người tín hữu Kitô phải đáp trả lại bằng sức mạnh bất bạo động của tình thương. Đó là lý do tại sao họ phải từ bỏ ích kỷ, vác lấy thập giá và đi theo Chúa Kitô. Dẫn giải về tin mừng Chủ nhật 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, theo luận lý thông thường của loài người, Thánh Phêrô nghĩ rằng Thiên Chúa không nên để cho con một người phải kết thúc sứ mệnh bằng cái chết trên thập giá. Nhưng Chúa Giêsu thì trái lại, biết rằng chính vì yêu thương nhân loại mà Chúa Cha đã sai Ngài đến trong trần gian để chết cho nhân loại. Và nếu như điều đó đòi hỏi phải chịu khổ hình và chết trên thập giá, thì Ngài sẵn sàng chấp nhận điều đó. Hơn nữa, theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu cũng biết rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về sự chết mà là sự phục sinh. Đức Thánh Cha khẳng định, chính bằng cái chết và sự phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cuộc chiến chưa chấm dứt, bởi vì sự dữ vẫn còn tồn tại và tiếp tục kháng cự. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, chiến tranh khốc liệt, sự bạo động chống lại những người vô tội, nỗi khốn khổ và bất công trút xuống những người yếu thế. Tất cả những thứ ấy là gì nếu không phải là sự dữ đang chống lại nước Chúa? Và Đức Thánh Cha trả lời, phải đáp trả lại sự dữ như thế nào nếu không phải bằng sức mạnh bất bạo động của tình thương có sức chiến thắng hận thù, bằng sức mạnh của sự sống không sợ hãi trước cái chết. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Redimini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Digni adiciamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante, Christi Filii tui incarnation coniovimus, per passionem est eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha lên tiếng than phiền về thảm trạng di dân lậu của người Phi Châu vào Âu Châu. Ngài kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế hãy có những giải pháp chính trị hữu hiệu. Đức Thánh Cha nhắc đến một vụ đắm tàu khiến cho hàng chục người di dân lậu phải chết đuối trong cuộc hải trình từ Phi Châu đến Âu Châu. Ngài ghi nhận rằng di dân là một hiện tượng đã có ngay từ đầu lịch sử nhân loại. Ngày nay hiện tượng này biến thành một cuộc khủng hoảng, vừa kêu gọi tình liên đới, vừa đòi hỏi phải có những biện pháp chính trị hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến! Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và xét về ngày mai, mùng 8 tháng 9, là lễ sinh nhật Đức Mẹ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài tư tưởng của Đức Thánh Cha nhân ngày lễ trọng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8, và giảng trong thánh lễ, Ngài khuyến khích mọi người noi gương tình yêu của mẹ để trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và ủy an giữa biết bao nhiêu đau khổ đang lan tràn trên thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Mẹ Maria là hoa trái đầu mùa của nhân loại mới. Vì thế, như Công đồng chung Vaticano thứ hai khẳng định, mẹ là dấu chỉ của hy vọng và ủy an. Ngày lễ mẹ thúc đẩy chúng ta hướng nhìn lên trời. Không phải trời của các tư tưởng trừu tượng hay do nghệ thuật tạo ra, mà là trời của thực tại đích thật, là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là trời, người là đích tới của chúng ta và là nơi vĩnh cửu, từ đó chúng ta phát xuất ra và chúng ta hướng về đó. Như Chúa Giêsu và cùng với người, mẹ Maria đã ra khỏi thế giới này để trở về nhà cha. Chúng ta tất cả đều là con cái Thiên Chúa Cha. Chúng ta tất cả đều là em của Chúa Giêsu và là con của mẹ Maria, mẹ chúng ta. Và tất cả chúng ta đều hướng tới hạnh phúc. Và hạnh phúc mà chúng ta hướng tới là Thiên Chúa. Như thế chúng ta tất cả đều bước tới hạnh phúc mà chúng ta gọi là trời, là Thiên Chúa. Mẹ Maria trợ giúp và khuyến khích chúng ta để mọi lúc trong cuộc sống là một bước xuất hành hướng tới Thiên Chúa, khiến cho thực tại nước trời, sự cao cả của Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này. Nói cho cùng, trong sức mạnh phục sinh của Chúa Kitô, có năng động sự vượt qua của từng người trong chúng ta. Chúa Kitô là hoa trái đầu mùa, và thịt xác của người không bị tách rời khỏi thịt xác của Đức Maria, người mẹ trần gian của người. Nơi mẹ, toàn thể nhân loại cũng liên lụy trong biến cố mẹ hồng sắc về trời với Thiên Chúa. Và với mẹ, toàn thụ tạo đều rên siết khổ đau. Đó là nỗi đau đớn của việc sinh hạ nhân loại mới, và nảy sinh trời mới đất mới, nơi không còn tiếng khóc than vì không còn sự chết nữa. Ngày lễ trọng kính mẹ hồng sắc lên trời, cho chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm quyền năng tình yêu thương cao cả, đã khiến cho Chúa Kitô chết vì chúng ta và chiến thắng cái chết. Phải, chỉ có tình yêu mới cho chúng ta bước vào vương quốc sự sống. Mẹ Maria đã vào đó và để cửa mở cho chúng ta. Vì thế mà được tung hô là cửa trời, là nữ vương các thiên thần, là nơi ẩn náu của người tội lỗi. Chúng ta hãy xin mẹ Maria ban cho chúng ta lòng tin của mẹ, lòng tin biến đổi tâm tình và cuộc sống, và làm cho nó hướng tới tương lai, hướng tới Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô đã tới trước và mẹ Maria tới sau. Khi nhìn lên mẹ hồn xác lên trời, cho dù có đầy thử thách khó khăn đi nữa, cuộc sống của chúng ta cũng giống như con sông chảy vào đại dương thiêng liêng, hướng tới niềm vui và sự an bình tràn đầy. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích dẫn trên từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính mẹ Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8 vừa qua, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây trước khi bắt đầu một phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng dụ tuần này. Hôm nay, mùng 7 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41, Kinh Sáng Danh. Tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi là mục tiêu của mọi việc chiêm niệm Kitô giáo. Quả thật, Chúa Kitô là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Nếu đi đến cùng con đường ấy, chúng ta tiếp xúc thường xuyên với mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, đứng xứng đáng được ca ngợi, tôn thờ và cảm tạ. Điều quan trọng là phải làm nổi bật Kinh Sáng Danh, cao điểm của việc chiêm nghiệm trong Kinh Mân Côi. Khi đọc chung, có thể hát kinh này để làm nổi bật cách xứng hợp viễn ảnh này, là mọi kinh nguyện Kitô giáo phải bắt nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi và quy hướng về đó. Nếu việc suy niệm về mầu nhiệm càng chăm chú, sâu xa và sinh động, từ kinh kính mừng này sang kinh kính mừng khác, nhờ tình yêu đối với Chúa Kitô và mẹ Maria bao nhiêu, thì lời tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi ở cuối mỗi chục kinh không phải là một kết thúc chiếu lệ, nhưng có sắc thái chiêm ngưỡng độc đáo, như để nâng tâm hồn lên đến thiên đàng và giúp chúng ta cách nào đó sống lại kinh nghiệm ở núi Tabor, báo trước việc chiêm niệm trong tương lai. Chúng con ở đây thật là hay. Trích tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 34. Mùng 8 tháng 9 thứ hai, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria lễ kính. Mùng 9 thứ ba, Thánh Phêrô Claver linh mục. Mùng 10 thứ tư, 11 thứ năm, 12 thứ sáu, danh thánh Đức Maria. 13 thứ bảy, Thánh Gioan Kim Khẩu giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Và 14 tháng 9, Chúa nhật thứ 24 mùa thường năm A, suy tôn thánh giá, lễ kính. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng dụ lời Chúa ngày Chúa nhật hôm nay.
Chúa cứ theo lòng con tốt lành làm sao. Thưa quý vị, các bạn thân mến, liên đới trách nhiệm trong cộng đồng giáo hội. Đó là chủ đề mà các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 23 thường niên năm A hôm nay gợi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ và sống trong suốt tuần lễ này. Là những tín hữu Kitô, chúng ta hợp thành một cộng đồng được Chúa Kitô gọi là giáo hội. Chúng ta là giáo hội và trong giáo hội, chúng ta là anh chị em với nhau. Nghĩa là chịu trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta có trách nhiệm về niềm tin của tha nhân, về ơn cứu rỗi của anh chị em chúng ta, về sự thánh thiện của người khác. Tất cả chúng ta được liên kết chặt chẽ với nhau, và giáo hội phải là một cộng đồng có trách nhiệm. Hình ảnh của một giáo hội như thế đã được báo trước trong sách tiên tri Ezekiel mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất. Vị tiên tri này sống và rao giảng vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Israel, khi vương quốc này phải bị đè bẹp dưới gốc dày ngoại xâm của đế quốc Babylon. Ông cảm thấy mình như một người tuần canh có trách nhiệm phải nhắc nhở cho dân chúng sống theo đường lối Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Ezekiel, đoạn 33, từ câu 7 đến câu 9. Đây Chúa phán: Hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thầy ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng, hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết, nếu ngươi không chịu nói, để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối của nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi.
Đến muôn đời con sẽ cất tiếng tụng ca, đến muôn đời lòng con hát khúc ca cảm tạ, vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngơi, tràn tuôn lai láng hương trên dòng đời. Chúa cho bão giông tan dần, ơn lành bước ngập bàn chân, phúc thiêng trái ngon thân gần. Chúa đến muôn đời con sẽ cất tiếng tụng ca. Đến muôn đời lòng con hát khúc ca cảm tạ, vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngơi, tràn tuôn lai lắng xuống trên dòng đời. Chúa cho ánh trăng đêm hè, Chúa cho gió xuân ru nhẹ, ơn lành Chúa tặng phụ thê, phúc thiêng Chúa ban tràn trề.
Nếu tiên tri Ezekiel nói đến trách nhiệm phải làm người tùng canh để nhắc nhở cho người khác sống theo đường lối Chúa, thì Thánh Phaolô còn giải thích rõ ràng hơn khi khẳng định rằng mọi người môn đệ của Chúa Kitô chỉ có một nghĩa vụ đối với nhau là phải yêu thương nhau. Đối với Thánh Phaolô, chỉ có một giới răn duy nhất và phổ quát có giá trị trong mọi hoàn cảnh và tất cả mọi người đều phải tuân giữ, đó là giới răn yêu thương. Thập giới chỉ là một minh họa về giới răn này trong những hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Phaolô dẫn giải về giới răn này trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 13, từ câu 8 đến câu 10. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lệ luật, đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lệ luật.
Thế giới yêu thương con mang trong tim tình.
xuống phần thật đẹp. Con xin vâng theo ý ngài dù đời nguy khó. Đời con là hiến lễ hy sinh chỉ vì yêu thế gian, yêu Chúa mong muốn là con đây trở nên mũi men cho đời.
Bài tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay là một quảng diễn về điều Chúa Giêsu đã nói về thái độ phải có đối với tội lỗi và gương xấu cũng như đối với tội nhân. Chủ đề nổi bật của đoạn tin mừng này chính là sự tha thứ. Chúa Giêsu vừa nhắc lại nghĩa vụ phải tha thứ, vừa trao ban quyền tha thứ cho giáo hội. Thời đại mới là thời đại trong đó Chúa ban cho con người khả năng không những có thể thắng vượt tội lỗi của mình, mà còn chiến thắng tội lỗi của người khác bằng sự tha thứ. Cộng đồng giáo hội khác với cộng đồng Do Thái, bởi vì cộng đồng giáo hội chỉ đoán xét tội nhân bằng sự tha thứ mà thôi. Do đó, trong cộng đồng giáo hội, tội nhân tự tách mình ra khỏi cộng đồng hơn là bị cộng đồng loại bỏ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nói thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư mục vụ đầu tháng 9 này, sau khi ghi nhận sự kiện các phương tiện truyền thông nhà nước liên tục thông tin một chiều về vụ việc đang diễn ra tại Thái Hà, cũng như nhắc đến những điều bất hợp lý trong luật đất đai hiện nay, Đức Hồng Y Doan Bavisita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã nhắc lại giáo huấn của giáo hội về tinh thần đối thoại. Đức Tổng giám mục Sài Gòn viết như sau. Theo tinh thần của Công đồng Vatican II mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu rõ, và Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại, chủ trương của giáo hội là đối thoại với các bên liên hệ để giải quyết mọi vấn đề xã hội, đối thoại thẳng thắn với ý thức tôn trọng chân lý, công lý và bác ái. Chân lý là điều phản ánh thực tại cách trung thực. Công lý là điều phù hợp với đạo lý, lẽ phải và công ích. Bác ái là tình huynh đệ tương thân tương trợ nhằm phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của mọi người trong cộng đồng dân tộc, cũng như trong thế giới hôm nay. Việc đối thoại như thế sẽ dẫn đến sự hợp tác với nhau trong việc xây dựng và phát triển đất nước cách vững bền. Nhận định về những gì đang xảy ra tại Thái Hà, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn viết như sau. Có lẽ luật hiện nay về đất đai vẫn còn nhiều điều bất hợp lý. Đồng thời, giới hữu trách ở nhiều địa phương chỉ biết làm theo lệnh mà thiếu đối thoại với dân, không xem xét thấu đáo từng trường hợp, nên đã có nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, trong đó có trường hợp của giáo xứ Thái Hà. Chỉ làm theo lệnh và sử dụng quyền lực hoặc bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề, đồng thời tạo thêm bất công và bất ổn trong xã hội. Đức Hồng Y Mẫn kêu gọi hai bên đạo đời cần tôn trọng sự thật, cư xử công bằng và cổ võ tình bác ái vị tha. Đó là nền tảng cho cuộc đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành giữa mọi thành phần dân tộc. Bước vào thế kỷ thứ 21, kinh nghiệm ê chề của chiến tranh, bạo động đã khiến cho nhân loại ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết của thái độ khoan nhượng và đối thoại trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau, thể hiện tư cách làm người hơn là dùng võ lực để bóp cổ, bịt miệng và trói tay, trói chân người khác. Có khoan nhượng để lắng nghe và đối thoại là biết cảm thông với người khác, và nhất là nhận ra những giới hạn và bất toàn của mình. Thái độ ấy cũng bao gồm quyết tâm sám hối liên tục. Đây chính là thái độ mà giáo hội muốn con cái mình mặc lấy khi bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta hẳn còn nhớ, trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi tất cả con cái giáo hội hãy làm một cuộc tự vấn lương tâm và sám hối về những lầm lỗi của mình trong quá khứ. Giáo hội đã nhận ra rằng, trong quá khứ, con cái của mình đã có những hành động thiếu khoan nhượng trong khi loan báo tin mừng. Chúng ta không thể nào quên được những cuộc thập tự viễn chinh để triệt hạ người Hồi giáo, các tòa điều tra để thiêu sống những người bị xem là lạc giáo vào thời Trung Cổ, những cuộc chiến tranh giữa Công giáo và Tin lành hồi thế kỷ thứ 17. Chúng ta cũng khó quên được nhiều hoạt động truyền giáo qua đó vì nhiệt tình loan báo chân lý. Các tín hữu Kitô đã không ngần ngại dùng vũ lực và nhiều sức ép khác để bóp nghẹt niềm tin và tư tưởng của người khác. Lịch sử đã sang trang. Ngày nay, giáo hội thấy cần phải sám hối và quay trở lại để sống đúng với tin mừng của Chúa hơn. Tin mừng của Chúa thiết yếu là chính con người của Chúa Giê-xu đứng đang ngồi đồng bàn với những người bị gạt ra bên lề xã hội và cảm thông tha thứ không ngừng cho người tội lỗi. Trong tin mừng hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta hãy cư xử như Ngài. Từ sáng chói nhất trong đoạn tin mừng theo Thánh Matthew được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật hôm nay, hẳn phải là hai tiếng, anh em. Dù có tội lỗi đốn mặt đến đâu, tha nhân vẫn là anh em của chúng ta. Chúa dạy chúng ta phải tìm đến với người anh em của chúng ta, không phải với thái độ miệt thị hay loại trừ, mà bằng sự cảm thông và tha thứ. Tựu chung, đi bước trước, gặp gỡ, lắng nghe, cảm thông, tha thứ. Đó là cách cư xử giữa những người anh em con cùng một cha trên trời. Mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta đến gặp gỡ nhau trong tình anh em ấy. Chúa nói với chúng ta, nếu người đến dâng của lễ nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều bất hòa với người anh em, thì hãy để của lễ lại nơi bàn thờ, về làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Lạy Chúa, chúng con là những con người tội lỗi yếu hèn. Chúng con cảm thấy rất khó để sống khoan nhượng, đối thoại, cảm thông và tha thứ đối với người anh em của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban ơn giúp sức để mỗi ngày Chủ nhật, sau khi ra khỏi nhà thờ, chúng con cảm thấy được bổ sức hơn, hồi sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa một cách tốt đẹp hơn.
Thánh hoa miệng lưỡi tôi vẹn tuyệt.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.